Kính thưa quý vị, một chương trình đặc biệt nhân biến cố 30 tháng 4 1975-2025, thấm thoát đã nửa thế kỷ. 50 năm một quãng đường dài với những người con dân Việt xa xứ, và ngày hôm nay vẫn khắc khoải đợi chờ trong những niềm mơ ước, quyện lẫn với những sự tự hào, sự trưởng thành và lớn mạnh tại đất khách quê người. Ngày hôm nay chúng tôi có dịp ngồi trò chuyện với lại bà Thanh Thủy. Bà là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Sau đây, kính mời quý vị hãy cùng với chúng tôi đi vào cuộc trò chuyện nhân biến cố 50 năm 1975-2025. Trước tiên xin được gửi lời chào đến bà Thanh Thủy.
Chào chú Đa Vĩ Trần, chào quý vị khán thính giả khắp bốn phương.
Kính thưa quý vị, không có một ký ức nào, không có một hoàn cảnh nào, không có một quá khứ nào mà chúng ta có thể quên được, nhất là biến cố đau thương 1975. Hôm nay chúng tôi ngồi đây trước ống kính của đài truyền hình. Bà là một nhân chứng sống, bà là một người thực hiện những chỉ thị của cấp trên, bà là người đã hy sinh suốt một cuộc đời thanh xuân tuổi trẻ của một thiếu nữ lớn lên trong một gia đình đạo hạnh, một gia đình thành công, nhưng bà đã hy sinh tất cả, cống hiến cuộc đời mình cho một đất nước, cho một quê hương, và cái giá phải trả trong biến cố 1975. Thưa bà, khi biến cố 1975 đến thì lúc đó bà đang ở đâu?
Khi biến cố ngày 30 tháng 4 75 thì lúc đó tôi vẫn hiện diện ở Sài Gòn và ngay ở trong gia đình tôi. Thì đúng ngày giờ mà tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng thì tôi và chồng tôi, con tôi và mấy đứa em ở trong nhà đều nghe cái tin đó qua một cái pha vô nhỏ để trên bàn ăn. Thì sau đó tôi là người gục khóc và bắt đầu gia đình chúng tôi mỗi người có một suy nghĩ riêng, và nhất là sau đó thì bắt đầu chúng tôi nhớ lại những ngày tháng trước đó một chút, nhất là ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, nhằm đúng ngày thứ tư luôn, giống như 50 năm về trước cũng vào ngày thứ tư, 30 tháng 4. Và lúc này là đang nói thì chúng tôi cũng vừa sau cái bữa ăn trưa đó thì nhớ lại là vào cái khoảng 10 tây tháng 3 1975 thì bắt đầu là có lệnh rút quân và người ta đồng bào di tản từ miền Trung, từ Pleiku, Ba Mê Thuột về. Thì ông xã tôi tức là đại úy Lê Thành Long từ trường gió bị đi vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Và khi đó thì anh đi đường bộ đi về, anh về tới từ ở đi qua tới Phan Thiết thì tất cả có 5-6 anh em của trường giáo bị mướn một chiếc ghe đi từ Phan Thiết về tới Sài Gòn. Thì lúc đó là ở Sài Gòn mấy anh đó không có giấy tờ gì hết thì không có vào được, là tại vì giấy tờ phải dục hết, tại vì đường là sợ phía bộ đội Việt Cộng đang tiến quân đó là bắt giữ. Cho nên nó là lúc đó tới đồn quân cảnh ở tại xa lộ Biên Hòa thì ông xã tôi gọi điện thoại về nhờ quân cảnh gọi về cơ quan tôi để nhờ xe đón, đón 5-6 anh em đó về tới Sài Gòn luôn. Đó là bắt đầu tôi đoàn tụ với ông xã tôi ở tại Sài Gòn. Thì sau đó là những ngày mà tôi là người lo lắng nhiều nhất, tại vì công việc của tôi thì ông xã tôi không có biết, là chỉ biết tôi là thiếu tá cảnh sát, chứ không hề biết tôi là biệt đội trưởng, biệt đội thiên hạ và đang lo cái lưới tình báo như thế nào. Đó là những cái mà lo lắng nhất, là người của chúng tôi đã rải khắp nơi ở tại hoạt động ở tại thành phố được, mà người của chúng tôi nằm ở trong một khu luôn, cho nên lúc đó chúng tôi rất, tôi là người rất là lo lắng về sự an toàn an nguy của những nhân viên của chúng tôi. Đó là cho nên chúng tôi, cho nên tôi là người rất là lo. Và đến lúc mà không còn lĩnh lạc được với chúng tôi nữa là ngày 28 tháng 4, là ngày tôi quyết định là phải làm thế nào để giải quyết vấn đề của biệt đội Tây Nga của tôi.
À, thưa bà, như vậy thì lúc đó cái cấp bậc của bà và cái vai trò của bà như thế nào, từ vĩ tuyến 17 cho tới tận mũi Cà Mau thưa bà?
À, lúc đó là cái biệt đội Thiên Nga của chúng tôi là làm việc ở tại Trung ương, tức là ở tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia. Thì chúng tôi có Thiên Nga Trung ương và Thiên Nga của Cảnh sát Đô Thành Sài Gòn, tức là 10 quận của Đô Thành Sài Gòn. Và chúng tôi có thêm nữa là 4 vùng chiến thuật luôn, đó là những cái vùng mà 4 vùng chiến thuật là tất cả hầu như các tỉnh nào cũng có đó, trừ 1-2 tỉnh ở miền Trung không có thôi, được có tiền nha. Cho nên chúng tôi, nhất là tôi là biệt đội trưởng, thì những cái hồ sơ và những cái tin tức về Thiên Nga thì chúng tôi phải bảo mật đến mức nào, đó là cái điều lo lắng mà tôi phải lo. Và cái điều, cái nữa là lúc đó tôi lo lắng là gì, tôi là người biết tin tức và phải đón nhận những cái người mà dân di tản từ miền Trung về và nơi, những nơi tại tập trung đó nữa. Đó là những cái mà dồn ép chúng tôi để biết là chúng tôi, biệt đội chúng tôi phải giữ an toàn cho những nhân viên như thế nào là lo lắng nhất. Và đó là quyết định cuối cùng của tôi, là tôi thu xếp được hồ sơ. Và đến ngày sáng ngày 29 là ngày quyết định cuối cùng về cái số phận của biệt đội Thiên Nga.
À, thưa bà, nếu mà nói đến đây thì lúc đó bà trực thuộc cấp chỉ huy nào, hay là bà hành động, hoặc là bà thực hiện những cái mệnh lệnh một cách độc lập, hay là trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia và dưới quyền của một vị chỉ huy nào không thưa bà? Thì tình hình lúc bây giờ chắc có lẽ bà cũng đã biết được là có thể ra đi để mà bảo toàn được cái tính mạng của bà và gia đình, điều đó bà có biết được không?
Đúng ra ngày 28 là ngày chúng tôi biết là thời gian rất là gấp rút rồi. Thì chúng tôi ngày hôm đó không còn nhận lệnh lạc được. Và tới trưa ngày 28 thì tôi nhớ cái vị chỉ huy cuối cùng là thiếu tá trưởng cơ quan ở 4, là thiếu tá Nho đã có kêu tôi qua để nói một câu cuối cùng là bây giờ lệnh lạc không còn gì nữa. Thì bà cho tất cả nhân viên biết và cho các chị đó mạnh ai nấy lo về chuyện gia đình. Đó, đó là lời cuối cùng mà tôi nhận được. Thì sau đó tôi về tôi gặp những chị em đi công tác ngoài về báo cáo tin tức, và cũng như là các chị em ở văn phòng. Thì tôi cũng nói là vừa rồi là trung tá trưởng cơ quan ơ 4 mà trung tá Nguyễn Văn Nho cho biết như vậy. Thì các chị em đó bắt đầu là các chị em bắt đầu khóc, và các chị em mà người nào thì lo thu xếp để về lo việc gia đình, còn riêng những chị em ở văn phòng, thì tôi có nói là với chị phụ tá là hôm nay chị phụ tá về trễ để giúp tôi một việc, đó là sắp xếp lại hồ sơ. Đó là tôi với chị phụ tá sắp xếp hồ sơ vào buổi chiều ngày 28 tháng 4.
Thưa bà, như vậy thì lúc đó không có một cái lệnh nào để mà bảo toàn tất cả những thiên nga, những người làm việc trong ngành tình báo, nhất là phái nữ, để mà có một cuộc ra đi để mà bảo đảm tất cả những cái tính mạng của những thiên nga đó không, thưa bà?
Không, hoàn toàn tôi không có nhận được lệnh gì hết. Chỉ biết là tôi làm theo cái trách nhiệm của tôi, là tôi muốn bảo toàn bí mật của biệt tội thiên nga, và do đó tôi làm theo cái trách nhiệm của tôi. Thì sau khi sắp xếp hồ sơ xong thì tôi trở về nhà, thì tôi nhớ là có chú tài xế của trưởng đoàn bạn. Thì hôm nay tôi nói rõ ra đoàn bạn đó là ai, vì 50 năm rồi. Đoàn bạn đó tức là thiếu tá trưởng đoàn J-423, tôi nhớ là trưởng đoàn H, là thiếu tá Nghiêm Xuân Phước Cường đã cho tài xế đem lại rước tôi là đi ra tàu ở cảng Sài Gòn để lên tàu là đi thoát thân. Nhưng mà khi chú tài xế đó đem lại cho tôi là một cái thẻ, là cái hình cờ Việt Nam Cộng Hòa và một cái báo thơ. Thì khi tôi nhận cái thẻ, tôi thấy cái thẻ đó, tôi biết là quyết định cuối cùng phải như thế nào. Và cái báo thơ là một số tiền Việt Nam Cộng Hòa. Thì tôi đưa cái số tiền Việt Nam Cộng Hòa đó cho chú tài xế. Tôi nói cái này tôi không có cần, chú cất giữ để mà chú lo cho gia đình. Thứ hai là tôi trả lời với chú, đã nhờ chú về nói lại với ông trưởng đoàn. Tôi cảm ơn ông trưởng đoàn, và tôi không đi được lúc này, và tôi sẽ thu xếp rồi sẽ đi sau, về trả lời với ông trưởng đoàn vậy. Thì đó, sau khi đó thì chú tài xế đi về. Thì tôi biết nhờ cái thẻ đó, sáng ngày hôm sau là ngày 29, đó là tôi nhờ ông xã tôi chở bằng xe Honda, tôi tới cửa sau của khối đặc biệt, và tôi dặn ông xã tôi đứng ở bên kia đường, chỗ cái cổng sau, chở đường Cộng Hòa, chờ tôi. Đó là tôi vô trong đó, là tôi đã đốt được hồ sơ.
Thưa quý vị đang cùng với chúng tôi nghe lời của một nhân chứng sống, của một chính thể miền Nam Việt Nam, của một cuộc bức tử mà đưa đến đau thương biến cố 1975. Nghe tới đây thì chúng ta là những người con dân Việt sống trong cái thời điểm mà lửa khói chiến tranh, thì chúng ta mường tượng như thế nào sự chết chóc, sự ngậm ngùi, sự hy sinh. Bên cạnh đó, với tư cách là một người chỉ huy của một bầy thiên nga trải dài từ vĩ tuyến 17 cho đến mũi Cà Mau, chúng ta phải biết rằng gánh vác trên vai một cái trách nhiệm mà Tổ quốc trao cho bà, Tổ quốc trao cho chị, cái thời thiếu nữ mà chị đã hy sinh hết quãng đời để mà gánh vác việc nước song song với việc nhà, nhưng luôn đặt Tổ quốc trên hết. Ngày hôm nay, sau 50 năm, bà ngồi đây để bà nói lên tất cả những gì mà bà đã thực hiện, mà bà đã thi hành và bà đã trải qua trong cuộc đời binh nghiệp, giống như là một nam nhi, nhưng là một nữ nhi của một thế hệ, của một nhân chứng sống. Sau đây, quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục nghe cuộc nói chuyện của bà về cái biến cố lịch sử đau thương này. Thưa bà, khi mà bà nghe được lệnh Tổng thống Dương Văn Minh đầu hàng, bà nghe trực tiếp từ radio như bà nói, hay là bà nghe nói lại thôi? Lúc đó bà có nghĩ rằng lời nói này nó không phải là sự thật không, thưa bà?
Tôi nghĩ là
Tôi nghe trực tiếp trên cái vải dù Tưởng Dương Nhân Minh tuyên bố đầu hàng, và đó là sau đó cái người mà nói trên đài, mà có lẽ tất cả những người miền Nam lúc đó là cái giọng gọi là một nữ cán bộ ra rã kêu gọi cái tiếng mà có lẽ là nó xói vào đầu tất cả mọi người, mà ngày hôm nay chắc ai cũng không quên được cái tiếng người đó. Đó là cái đau lòng nhất của người ta. Và đó là sau khi nghe rồi thì ăn cơm bữa trưa đó xong thì có những hình ảnh mà tôi đi ra dẫn hai đứa con gái của tôi đi ra chỗ ngay góc nhà tôi ở là ngã sáu Chợ Lớn, mà đường chúng tôi ở cái đường mà thẳng xuống là bệnh viện Chợ Rẫy. Đó là hình ảnh mà dân chúng đổ xô, taxi có, xích lô máy có, xích lô đạp có, đổ vào về cái phía nhà thương Chợ Rẫy, vì bao nhiêu người ta uống thuốc để tự dẫn chết để chở vào đó. Và những người mà thương binh của Việt Nam Cộng Hòa ở ngay ở trên bệnh viện Cộng Hòa, bị đuổi ra khỏi bệnh viện Cộng Hòa, thì những người dân ở cái khu vực trên đó họ có phương tiện, họ chở dùm những người thương tật đó, mà không có đi được, chở xuống bệnh viện Cộng Hòa còn máu me để tiếp tục mà nhờ bệnh viện Chợ Rẫy giúp đỡ. Đó là những hình ảnh với những người mà quân nhân Việt Nam Cộng Hòa là bận áo thun lá và bận cái quần tay di, bỏ cởi áo ra rồi đi bộ thất thiểu để trở về nhà. Đó là những hình ảnh mà suốt 50 năm rồi nó còn ở trong đầu tôi, và những cái gì mà gia đình tôi, hình ảnh gia đình tôi ngày hôm đó là tôi vẫn nhớ. Đó là những cái mà có lẽ không riêng gì tôi, mà những người dân miền Nam giây phút đó chắc không quên được nếu là họ còn sống.
Kính thưa quý vị đang nghe, lắng nghe một nhân chứng sống của lịch sử kể lại, nhắc lại, ghi nhận lại những biến cố đau thương năm 1975. Như quý vị nghe lời nói chuyện của bà, lời tâm tình của bà từ tận đáy lòng, qua những lời nghẹn ngào, những câu nói, những lời nói từ trong ký ức của bà hiện dần về để thốt lên những lời mà phải nói rằng ngậm đắng để mà qua đi một kiếp người. Bà đã chứng kiến, nhìn lại tất cả những đồng đội, nhìn lại tất cả những chiến sĩ đã hy sinh, đã quằn quại, để rồi giờ phút chót một lệnh đầu hàng bất tử, như bà đã lắng nghe và bà đã ghi nhận lại trong một ký ức nửa thế kỷ qua, và ngày hôm nay bà nói lại cho chúng ta nghe. Thưa bà, quay ngược lại một tí, khi mà để bảo vệ tất cả những tánh mạng, những danh tánh của những thiên Nga đừng làm việc chịu trách nhiệm dưới quyền chỉ huy của bà, thì lúc đó bà làm gì? Được biết, sau này mới được tiết lộ, bà là người có lẽ chính quyền miền Bắc họ muốn bằng mọi hình thức nào đó để mà biết được những cái gì của tổ chức biệt đội thiên Nga này, nhưng họ đã không làm được điều đó vì bà đã thiêu hủy hoàn toàn. Điều đó đúng hay thật như thế nào, thưa bà Thanh Thủy?
Vì lúc đó khi tôi làm xong cái đó, ngay cả gia đình tôi cũng không hề biết, là tại vì cái lý lịch của tôi không có nói ra tôi là biệt đội trưởng biệt đội thiên Nga, mà biệt đội đó là một đội biệt đội tình báo của cảnh sát quốc gia miền Nam Việt Nam lúc đó, của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên tôi muốn giữ an toàn cho gia đình, nên suốt thời gian làm không bao giờ tôi nói. Cho tới ngày mà xảy ra cuộc việc đó, thì ngay những cái niềm đau tôi vẫn để trong lòng. Cho đến một ngày mà người phát hiện đầu tiên là chồng tôi. Là chồng tôi thấy sau đó có lệnh phải đi trình diện. Và chồng tôi thấy một cái giấy mời là của ủy ban quận quản mời, là qua hai cái người trẻ, thanh niên trẻ đem lại, thì đưa cái giấy đó mời tôi. Nhưng lúc đó là không có tôi ở nhà, vì cái cháu hiện thời, cháu út của tôi là lúc đó đang sốt, thành ra tôi phải đưa cháu nó đi bác sĩ, thành ra không có ở nhà. Cho nên lúc mà đưa thì ông xã tôi thấy đọc cái tên và mời thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy, biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Thì ông xã tôi không biết là cái gì. Đến lúc mà khi đưa cháu bé đi khám bệnh xong đi về, thì khi đó anh nói tôi hồi nãy có hai thanh niên tới mời em, gặp em để mời em đi gặp. Thì anh nói mời em là thiếu tá cảnh sát mà biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Vậy em làm cái gì là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga? Thì tôi mới nói anh có lầm rồi đó, không có đâu. Anh nói anh đọc đàng hoàng, anh đọc trong giấy đàng hoàng mà, em còn chối nữa hả? Nói không, em bây giờ em không có muốn giải thích. Thì ảnh nói thôi, bây giờ hai thằng đó cũng sẽ vô bây giờ, thằng đã thôi rồi đó. Đó thì tôi biết là hai thằng đó là tại vì cái lúc đó là khi xe không đã quẹo qua cái ngã chỗ đó, con em nó chở tôi đi mà. Khi quẹo qua thì tôi thấy có hai người thanh niên đứng ở đầu ngõ rồi, thì tôi nghĩ hai người đó đúng. Thì một chút sau thì hai người đó lại vô nhà tôi đưa cái tờ giấy mời, mời ra. Thì cái tờ giấy mời đó là cho tôi đọc để ký tên. Thứ hai là cho tôi một cái báo hiệu, đưa tôi một tờ báo công an và để làm tin, để ngày mai tôi sẽ tới gặp ở cái nhà của ông kiến trúc sư. Tôi nhớ ông kiến trúc sư qua đã bỏ nhà đi rồi, cho nên nó là họ tịch thu cái nhà đó và làm cái văn phòng ở chỗ hồ con rùa. Đó là hẹn tôi ngày mai tới đó, đi một mình thôi nha. Đó là cái dấu hiệu là cái tờ báo công an cuốn tròn lại. Đó là những cái mà diễn tiến cho tôi tiếp theo. Rồi sau đó thì có lệnh của ủy ban quận quản mới kêu trình diện ở tại bên Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, ở ngay cái khối đặc biệt. Tại sao đó?
Thưa bà, khi bà nhận được lệnh như vậy, thì lúc đó cái tâm trạng của bà như thế nào?
Tâm trạng của tôi thì lúc đó lòng của tôi, cái sự lo lắng về cái vấn đề mà biệt đội, thì coi như tôi đã hoàn tất được trách nhiệm và coi như là an toàn được cho
đã
tất cả.
Đã đốt hết rồi.
Dạ, đã đốt hết, đã an toàn cho tất cả. Vì tại vì ngày 29 khi chồng tôi chở tới đó, thì tôi nhớ là tôi đốt khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mà tôi cẩn thận là tôi mang sắp nào ra tôi đốt xong sắp đó tôi mới mang nữa, là tại vì tôi sợ mang nhiều để đó rồi có nổi tiếng trong đó hay là gì thì bị mất hồ sơ là nguy lắm. Nhưng mà những chuyện đó thì tôi kể ngắn gọn lại là coi như suốt 13 năm tù. Bên phía Việt Cộng chấp pháp hỏi tôi bao nhiêu là lần về cái hồ sơ. Tôi chỉ nói, tôi chỉ biết là khi tranh tối sẵn sàng thì hồ sơ vẫn để trong đó, nhưng là mất lúc nào hay là gì tôi không có rõ. Cho đến lúc 13 năm tù, qua 4 năm tôi còn ở lại bên phía chế độ xã hội chủ nghĩa luôn, là ở đó 4 năm tôi mới được đi HO qua bên Mỹ. Thì qua bên Mỹ 3 năm sau tôi mới nói rõ cái đó lần nào. Nhưng có một nhân chứng mà tôi không ngờ luôn, là ở trong tù thì tôi có gặp những người có nói với tôi một lần, là ở trong đó, là khi gặp tôi có nói với tôi là có thấy tôi đốt hồ sơ, thì tôi có nói một câu, tôi không có khai, anh mà nói ra là anh liên lụy đó. Đó là cái ông đó là bí thư của khối đặc biệt. Rồi còn tới ngày mà tôi ra mắt sắp lần hai ở trên Bắc Cali vừa qua, hồi tôi nhớ là 13 tháng 10 vừa qua, thì có một anh tới dự buổi ra mắt sắp, thì ảnh xin lên được phát biểu. Thì anh đó là anh Mỹ Võ, hồi trước làm ở khối đặc biệt. Thì ảnh xác nhận là ngày đó ảnh thấy tôi đốt hồ sơ. Ảnh có hỏi tôi là tại sao chị phải đốt cái này. Thì ảnh nói, tôi trả lời rằng cái này phải đốt, không có để được. Vì ảnh thấy bên phòng ảnh không có đốt, mà sao bên tôi lại đốt. Đó là những gì mà sự thật là 20 năm sau thì tôi mới nói trên một cái đài ở dưới này, ở dưới Nam Cali. Đó là một cái đài đã mời tôi, là tôi hỏi tôi phải là chỉ là người đốt hồ sơ. Thì tôi xác nhận lại tôi đốt vào sáng ngày 29 tháng 4, 75. Cho nên khi đi tù, cái vấn đề an tâm của tôi là tôi không có tiết lộ ra cái chuyện là tôi đã đốt hồ sơ. Và tất cả nhân viên tôi biết là an toàn, tại vì chính bản thân tôi đốt. Cho nên từ tình báo viên, từ ngoại biên, từ cảm tình viên, từ cảm tác viên gì đó, tất cả đều đã nằm trong đống lửa hết rồi. Đó là những gì mà ngày hôm nay tôi được nói ra sau 50 năm. Vì tôi biết nếu tôi không nói, thời gian tuổi đã lớn rồi thì không còn bao lâu nữa, thì cái sự thật nó như thế nào là nó rõ ràng là như vậy.
Kính thưa quý vị, nghe tới đây thì chúng ta có thể nhìn một cái góc cạnh nào đó với biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Bà đã thi hành đúng chức vụ của một người chỉ huy bảo toàn, bảo vệ toàn bộ những gì mà nhân viên thuộc cấp của mình cũng như là mọi người trực thuộc sự chỉ huy của bà đã hoàn thành cho đến giờ phút chót. Và bà đã cam chịu những sự tra tấn, những sự hành hạ, những sự đọa đày của một người tù cải tạo. Nói về nam giới đã vậy, bà là một nữ giới với một cái tuổi thanh xuân phơi phới, dâng hiến cho tổ quốc, cho quê hương 13 năm trong một tù cộng sản, nói lên cho chúng ta điều gì? Cho tới giờ phút này, bà có còn ân ai oán ai đó, hoặc là một cái lòng hận thù gì đó để mà quên đi những cái đắng cay, những cái ngậm tủi hờn của đất nước, của quê hương đặt trên vai của một người thiếu nữ tuổi thanh xuân dâng hiến cuộc đời mình cho quê hương không, thưa bà?
Thật ra những ngày tháng tù là tôi bị đại đọa quá mức hơn những năm nhiều. Thứ nhất là không khai thác được gì tôi ở tôi. Đó là một điều mà bên phía cộng sản muốn, để tôi sống và để khai thác, nhưng mà không khai thác được gì hết, là tại vì tôi không có nói ra những cái gì hết. Đó là một, đó là cái vấn đề, cái kiên trì của tôi và cái chịu đựng. Vì thế không khai thác được cho nên nó có những hình phạt mà không ai nghĩ ra rằng là một người nữ chịu đựng như tôi. Đó là thứ nhất, là khi không khai thác được thì từ cái khẩu phần ăn sẽ bị bớt đi, là trở thành một người khổ sai, ăn theo khổ sai. Thứ hai là vấn đề nữ, là không có được vấn đề gì hết rồi, vệ sinh rồi, tự động. Nhưng cái vấn đề khi khai thác không được thì cái hình phạt nặng nề nhất đó là cúp nước, không có nước uống. Đó là những hình ảnh là làm sao sống được. Đó, thầy cho thấy rằng tôi phải phấn đấu như thế nào để sống. Thầy thấy không, những cái hình phạt đó họ đối với tôi không thành vấn đề nữa, thì họ phải đổi ra phương pháp khác, là tiếp tục là khai thác và cho cái bước sống ăn bình thường chút, nghĩa là cho ăn nhưng vẫn cho nước. Nhưng mà cúp tôi 2 ngày luôn, không có nước. Thì tôi trả lời một cách, tại sao 2 ngày không có nước tôi vẫn sống? Bữa nay tôi nói ra bằng, tôi không muốn kể ra để cho những người mà sống còn họ khiếp quá đi. Đó là tôi thấy sáng ở tù là biệt giam, qua sông sạch là chúng tôi phải, tôi ăn bóc rồi. Thì cái chuyện là người ta không có cho những cái dụng cụ đó, cái gì sợ chúng tôi là
tự sát,
cái tự sát bằng cách này cách kia. Khi 4 bức tường, 3 bức tường với một cái khung sắt ở phía trước, đó là do đó thì tôi chỉ biết là sáng nay không có được nước rồi, mà không bao giờ được nói giếng cười đến giao với cán bộ, muốn cái gì thì không có nói được. Chỉ cái người tù mà đem cơm, cái gì họ cũng không nói được một lời nào, chỉ nói với cán bộ. Mà tôi thấy không đem nước là tôi biết rồi, hôm qua mới bị lên làm việc rồi từ chối là không ký hợp tác rồi, thì hôm nay biết mình sẽ ra sao. Thì đương nhiên là hôm nay không có nước, mình phải tự hiểu rằng mình phải sống như thế nào. Đó là tự nhiên, bản năng sinh tồn của một con người bắt buộc tôi là tôi biết tôi phải đi tiểu ra và uống lại nước tiểu đó để trữ nước lại. Thấy 2 ngày tôi không kêu than về vấn đề nước hết, họ biết. Ngày thứ 3 là tiếp tục cho tôi nước, là biết là tôi chịu đựng rồi, không có gì hết. Là để mà phải khai cung, nhưng tôi không khai. Đó là những gì hôm nay tôi muốn nói, một sự thật. Đó. Và những gì mà ngày hôm nay tôi thấy giờ này vẫn còn tuyên truyền, đưa lên YouTube, đưa lên tất cả, nói về biệt đội thiên nga, nhất là đem những cái gì tuyên truyền là bắt được cái này, bắt được cái kia, về người này người kia giả, và những cái đó, đó là những lời tuyên truyền láo không. Tại vì hồ sơ đã mặc đốt hết, bí số cũng không biết ai là ai hết, mà giờ dựng những chuyện lên để nói, để mà hạ nhục cái những người nữ làm cho chế độ miền Nam Việt Nam, là hạ nhục chúng tôi. Chúng tôi thấy chúng tôi, những người mà miền Nam Việt Nam và những người sống còn sẽ nhìn thấy, và nhất là những người đã làm cho thiên nha đã hãnh diện lên, không có ai bị bắt, không có gì hết. Những người mà phải đi tù là những người tốt nghiệp trường lớp đàng hoàng, danh sách còn đó thì đâu có đốt được, thì họ là những người sĩ quan, họ phải đi. Còn những người cộng tác với chúng tôi vẫn hoàn toàn còn sống, vẫn bình yên, đâu có gì đâu. Cho nên tôi muốn nói lời tuyên truyền của những người Việt Cộng tới ngày hôm nay tự xưng mình thành công, tự xưng mình là điều hiếu chúng tôi, nhưng mà cái đó để chúng tôi ngồi mà thấy cười thôi, và cả thế giới cũng sẽ cười thôi, là tại những người đó tuyên truyền những cái mà không cái chánh đáng. Nó tuyên truyền chẳng hạn như thời đó mà nói là biệt tội thiên nha, họ chài người giả gái từ nam đổi giống để mà ông Năm Thánh gì đó, để mà xâm nhập vô biệt đội thiên nga ở Kiến Hòa làm mê hoặc được con ông trưởng tri tỉnh trưởng. Chuyện đó là vô lý vô cùng. 50 năm về trước muốn mà chắc mắt phải qua Nhật Bản, muốn mà canh gia cũng phải qua đó, chứ chưa nói là cải dẫn từ nam ra nữ. Cái chuyện đó là vô lý và còn nhiều thứ vô lý nữa. Đó là tôi muốn trình bày để một lần cho hiểu là kẻ thắng muốn nói gì thì nói, mà nói chuyện vô lý vô cùng. Đó là thành quả của cái biệt đội thiên nga, là lấy được những tin tức gì. Thì nếu mà không lấy được những tin tức, làm sao giúp đỡ được cái chánh quyền miền Nam Việt Nam?
Kính thưa quý vị, chúng ta có những thời của vua chúa Lê Lý Nguyễn Trần, chúng ta có chân chắc chân nhị. Thời điểm 1975, chính quyền miền Nam, chúng ta có một nhân chứng sống đang ngồi và kể lại, ghi nhận lại những cái khoảnh khắc của lịch sử, những cái bi thảm của cuộc đời, những cái nỗi oan ức của một tuổi thanh xuân thiếu nữ mà bà đã kiên trì mang theo, chết mang theo chứ không hề tỏ ra khuất phục trước những sự tra tấn, những sự trả thù, để mà biết được tất cả những cái gì. Chúng ta ngậm ngùi và chúng ta cũng tặng gửi đến bà những bông hồng đẹp nhất dành cho một nữ nhi xứng đáng của miền Nam Việt Nam. Nói tới đây chúng tôi cũng không thể nào bùi ngùi quên được cái hình ảnh mà bà vừa kể cho chúng tôi, tức là nhìn thấy những thương phế binh, những người bệnh nhân, những người thương binh từ trong nhà thương, bệnh viện Cộng Hòa khi bị chính quyền miền Bắc vào đuổi ra. Từ những hình ảnh đó cho tới sự chịu đựng của bà trong những trại tù cải tạo, khi qua đến đây bà đã bằng mọi giá, bằng mọi cách, bằng mọi lương tâm, bằng một cái nhìn của một thời thế, bằng một nhân chứng của lịch sử, bà đã cùng với bà Trung tá Hận Nhân để tiếp tục làm những công việc mà khắc khoải đáp trả lại những cái gì mà đã làm cho Tổ quốc, làm cho cấp thuộc cấp của bà cũng như là những thương binh Việt Nam Cộng Hòa còn quằn quại. Những tài liệu đã được ghi nhận, những tài liệu đã được viết lại trong hai quyển sách mà bà đã để lại trong thư viện của nước Mỹ. Nếu quý vị có cơ hội, quý vị cần những cái quyển sách đó, quý vị có thể liên lạc thẳng về với Thiên Nga Thanh Thủy, số phone ở dưới màn hình, để chúng ta biết thêm được cái cuộc đời tù tội, cuộc đời khổ sai của bà trong 13 năm chạy tù cải tạo như thế nào. Một quyển sách Đời Tù Một Thiên Nga và quyển sách thứ hai là Biệt Đội Thiên Nga, hai quyển sách đó hiện vẫn đang còn và nằm trong thư viện của Mỹ. Và quý vị muốn có hai quyển sách đó bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt, một lần nữa liên lạc với Thiên Nga Thanh Thủy. Thưa bà, nói tới đây thì chúng ta phải dành nhiều thời giờ lắm mới có thể kể hết, có thể nói hết những cái cuộc đời binh nghiệp của bà, cái cuộc đời thiên nga của bà, dâng hết cho Tổ quốc, dâng hết cho quê hương. Cho tới giờ phút này, điều mà bà muốn nói, điều mà bà muốn than thở, điều mà bà muốn oán trách, bà có oán trách ai, có than thở ai, hoặc là có kêu vãn ai không thưa bà?
Tới ngày hôm nay đó, thì cho tôi thấy tôi là người đã chấp nhận ở lại và đi tù của Cộng sản. Thì vấn đề của tôi, thì tôi ở tù là một chuyện không có gì mà đáng, tại vì việc làm bây giờ bên phía thắng họ cho rằng đối nghịch với họ thì họ cho ở tù, thì cũng đúng thôi, không có gì. Nhưng có một điều là cho tôi thấy rằng tôi ở lại có nghĩa là tôi cũng muốn nhìn thấy cái chế độ của cộng sản như thế nào để chúng tôi còn sống còn nữa, để tiếp tục là người Việt Nam sống với đất nước Việt Nam. Nhưng mà sau ngày 30 tháng 4 75, cái nhìn của tôi là cho thấy không còn mức nào để mà tưởng tượng. Thứ nhất là tập trung tất cả những người quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi tù, từ già tới trẻ, từ cấp bậc nhỏ tới lớn. Là mới ban đầu nói là đi 1 tháng, rồi 3 tháng, rồi 3 năm, rồi tới mấy chục năm luôn. Đó là không, đó là một việc. Thứ hai là dân miền Nam bị một cái khổ là đã cho tất cả những người làm việc cho chánh quyền đi tù, dân sống thì lại gọi là đổi tiền, thì tất cả những người mà có tiền đã bị đổi mất hết rồi, chưa đủ, đánh luôn tư sản, là tất cả những người mà người ta làm việc, người ta buôn bán, người ta làm có tiền, bây giờ đánh tư sản luôn, thì cũng nhốt tù người ta và lấy của. Rồi lần thứ hai lại đánh đổi tiền một lần thứ hai nữa, và tới lần thứ ba luôn, thì dân chỉ còn là cái gì? Rồi bắt những người mà có gia đình đi tù phải đi kinh tế mới luôn, thì những người đó đi kinh tế mới mà không có được một trợ giúp gì thì làm sao mà sống với con nhỏ. Cho nên là họ lên sống không nổi, phải bỏ thành phố đi, bắt ép phải đi để thả chồng con người ta về, đâu có thả đâu. Rồi người ta đi cũng mất nhà mất cửa để chiếm luôn nhà cửa. Đó là một cách ăn cướp ban ngày luôn, không cần giấy tờ, là làm cho dân miền Nam khổ như thế nào. Đó là những cái mà tôi đã thấy, và những cái cách mà ở tù đối với người tù như thế nào thì tôi không cần kể, tại vì nguyên những người tù đã nói rất nhiều rồi, nhất là tôi là tù nữ. Nhưng những cái cách mà giữa thành phần lãnh đạo của trại đối với những người bộ đội mà đi giáp tù nữa, cái cách ăn uống, cái cách đối xử, phân biệt đối xử rất rõ ràng. Ngoài mặt thì đồng chí, nhưng mà ăn thì không có đồng chí chút nào. Kẻ cấp cao ăn khác, mà kẻ cấp thấp ăn khác. Đó là chính mắt chúng tôi, là những người tù phải đi nấu cơm, có những người phải phụ trách nấu cơm cho cơ quan ăn, thấy rất rõ. Và gửi lên phụ trách những cái gì mà họ nhờ. Giống như tôi nè, tôi làm nhà mai, tôi là người biết cắt mai, tiết mai. Nhờ tôi lên để mà cắt quần áo cho cán bộ, hạ mai cho cán bộ. Cái câu mà khi tôi lên, các cán bộ nhờ, nói một câu: chị thấy cái gì không được về chưa, nói lại cho trại viên biết. Thì như vậy biết cái khổ của người ta như thế nào và cái cách như phẩm như thế nào. Đó là tôi muốn trình bày để những người dân miền Nam đã sống thấy rồi, chắc như biết cái xã hội rồi. Nhưng mà tôi muốn nói là chính mắt tôi đã thấy những cái đó, và những câu dặn mà sống ở đời đối với xã hội chủ nghĩa thấy không được nói, phải im cái chuyện mới không được, có thế thôi. Đó là những cái mà tôi cho quý vị khán thính giả nghe ngày hôm nay. Tôi được nói một lần này, và sức khỏe với tôi và người lớn tuổi chưa có cơ hội để nói được lần nữa. 5 năm sau hay 10 năm sau chưa chắc gì tôi còn sức để mà nói. Đó thành ra hôm nay tôi trình bày hết những gì tâm tư tình cảm mà tôi thấy, không phải ngoài xã hội, 4 năm tôi bán ở ngoài lề đường đó. Khi ở tù ra, nhà cửa của ba má tôi bị tịch thu. Nhà cửa của tôi đã tịch thu từ lúc tôi đi tù rồi. Ba má tôi, cái trường học tới giờ này cũng đâu có trả đâu. Đó là những cái mà tôi muốn trình bày rõ ràng. Rồi khi ra tôi bán lề đường 4 năm. Những người đi kinh tế mới về, không có chỗ ở, không có hộ khẩu gì giờ về được đâu. Ngủ ở mấy cái mái hiên của những cái nhà lầu cao tầng đó, người ta có những cái mái nằm ở đó ngủ. Là tôi bán ở bên góc đường này tôi nhìn thấy rõ ràng. Thứ hai là những thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa đi sinh như thế nào, đó là khổng khổ như thế nào là tôi đã thấy. Và những người thương phế binh của bộ đội cũng đi sinh nữa, dòm thấy hai phía. Thứ ba nữa là người dân khổ đến mức nào là nhìn thấy hết. Không nhà, không cửa, không hộ khẩu, không giấy tờ, sống rất là khổ. Đó là những gì mà chúng tôi thấy là tận mắt. Và tôi nhìn thấy khi được qua Mỹ rồi phải làm cật lực, nghĩa là chúng tôi cũng phải làm mới sống được. Nhưng chúng tôi kiếm được đồng tiền nào thì chúng tôi sử dụng đồng tiền đó và giúp đỡ được gia đình bên Việt Nam. Nhưng nhìn lại 50 năm rồi thì ở bên Việt Nam xã hội chủ nghĩa có gì được không? Ngoài những cái nhà lầu cao tầng, những cái nhà mà những người ở trong đảng cộng sản, những cấp lãnh đạo cao cấp có, và phương tiện giàu có, và những người tham nhũng để gây dựng, rồi cuối cùng tham nhũng thì phe này đánh phe kia để đưa ra là kết án này kết án nọ cho có cái bộ mặt. Nhưng thật sự dân chúng rất là nghèo khó. Đi vào những người thân nhân ở bên Việt Nam cũng như những người bạn bè, những người còn ở lại Việt Nam, có những người đi qua bên Mỹ này để thăm bà con dòng họ, họ kể lại thành phần mà họ đi về để thăm viếng, ra giúp đỡ. Đi vào những cái ngõ hẻm, những cái cảnh sống ở nông thôn, những cái nơi bần cùng vẫn là bần cùng. Cho nên tôi muốn nói, còn trẻ con cũng vậy, không có cơ hội để mà tiến thân nhiều. Đó là những con tráng, con này con kia thì mới có tiền để học thêm cái này cái kia. Còn dân nghèo cũng vẫn là nghèo, học cũng vẫn là không có đủ sức để học, để có bằng cấp để mà đi làm. Mà khi có bằng cấp thì cũng phải là có thân thuộc, là đảng viên này kia mới vô được mấy cái chỗ làm, chứ còn không. Thì đó cho tôi thấy là sau 75, ngay chính gia đình tôi nè, thằng con trai của tôi, khi đó mẹ đi tù, cha đi tù, đi học rất là giỏi, miễn đuổi luôn. Thứ nhất là không lãnh được phần thưởng, đã đành. Rồi tới lúc thi thì miễn tuổi, thì các cán bộ không có cho thi. Nhưng mà nhờ những người cô giáo là học trò của ba tôi, cũng như là bạn của tôi, thấy thằng nhỏ học giỏi mà cho không cho nó lãnh phần thưởng, đồng ý, nhưng vẫn phải cho nó thi cấp 3. Cho nên cái bằng nó rất là lúc còn nhỏ tuổi. Khi đó nó lên nó thi đại học kinh tế, thì khi đó nó đậu đại học kinh tế. Nhưng khi đó nó xin để học thì lên được trả lời rằng: mày biết mày là lý lịch thứ mấy không mà mày đòi vô học đại học kinh tế? Đó là lý lịch thứ 13, lý lịch chót bét nhất. Thành ra con tôi, tới nỗi khi tôi về là tôi xin cho cháu nó đi học ở dưới tỉnh, là học nghề sửa xe ở chỗ trường công nghệ dưới tỉnh. Cũng không được chấp nhận luôn vì con nguyện. Hỏi như vậy, nếu mà không có cơ hội cháu nó được đi qua Mỹ bên này thì ngày nay nó sống như thế nào? Đó. Nhờ qua bên này cháu nó trở thành master về computer. Đó là những cái mà cho thấy hai thái cực. Và ở đây tôi muốn kết luận một câu là tại sao khi mà nếu một thế chiến là nhiều nước đánh nhau, nhiều sắc, nhiều dân tộc khác nhau, thì tôi đồng ý họ còn đàn áp, họ nhốt tù. Còn ở đây thống nhất như thế nào mà kẻ chiến thắng như thế nào, cùng là màu da vàng, máu đỏ, cùng là người Việt Nam nói tiếng Việt Nam, mà có thể đài ải dân miền Nam khốn khổ như thế để cướp tận sát luôn, nghĩa là tận cùng luôn của cái miền Nam để mà làm gì hả? Để rồi bây giờ rước Trung Quốc vô nhà, mà bây giờ diễn hành thật lớn ở bên Việt Nam để cho thằng Trung Quốc nó diễn làm sao, mà trong khi thằng Trung Quốc nghìn năm đô hộ với nó rồi, rồi lại thêm là đã tiến nhập đô để tiến chiếm miền Nam, rồi lại thêm là đã đánh cái năm 79 ở miền Bắc được, lấn lên để chiếm đất nữa, thì ngày nay còn nghĩ như thế nào khi mà cùng là màu da vàng, cùng nói tiếng Việt Nam, cùng là mà phân biệt cư xử như đó, rồi bây giờ 50 năm chẳng tiến được cái gì hết, mà biểu người dân ở nước ngoài và những cái em lớn lên nó có trình độ, nó học, nó biết, biểu bây giờ nó hòa mình để sống, sống như thế nào, kẻ thắng vẫn là kẻ thắng, muốn đàn áp kẻ thua, mà người thua là người có trình độ và tiến bộ nhiều hơn quá, biểu làm sao người ta chọn tự do rồi bây giờ kiểu sống như thế nào. Cái nhìn nước Mỹ người ta nội chiến thì Nam Bắc cuối cùng là đâu có ai ở tù, đâu có gì đâu, người ta vẫn sống vẫn hòa bình. Còn bây giờ chiến thắng, thống nhất, thống nhất cái gì? Thống nhất mà một kẻ là chết tù kẻ kia rồi cướp hết của người ta, rồi người ta phải bỏ nước hết, không sống nổi, người ta phải ra nước ngoài để mà sống, thì kêu gọi những cái gì? Đó là tôi muốn trình bày rằng không ai muốn hận thù, mà cũng không ai muốn, nhưng mà phải đổi lại cái chế độ và cách sống như thế nào để cho người mới có thể hòa hợp được. Chứ làm giàu cho một cái số thống trị là ngồi trên cái ghế để đàn áp dân chúng, để làm giàu cho họ và cái giới đó không. Còn dân nghèo thì vẫn là nghèo và không có thế mà tiến thân được, không còn cơ hội để mà tiến. Đó là tôi muốn nói với quý vị là theo cái nhìn của tôi tới ngày hôm nay.
À, kính thưa bà, tới đây thì chương trình chúng ta còn nhiều chuyện muốn kể, còn nhiều điều muốn nói. Những lời nói của bà, những chuyện kể của bà, một nhân chứng sống của lịch sử, đã mang lại cho thế hệ tiếp nối và những người theo dõi chương trình Ngõ Hầu chúng ta biết được. Bánh xe lịch sử không bao giờ quay ngược, nhưng bài học lịch sử cho mỗi người chúng ta một bài học để chúng ta tiến tới trong một tương lai. Chúng tôi xin mượn lời của Tổng thống Abraham Lincoln trong một cuộc nội chiến: một viên đạn bắn ra đều đau lòng một người mẹ. Chương trình tới đây xin được chấm dứt. Hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Ước mong quý vị theo dõi chương trình, quý vị nhận ra được thế nào là hai chữ tự do và cái giá phải trả của sự tự do như thế nào mà chúng ta vừa nghe bà Thiên Nga Thanh Thủy kể lại, tường thuật lại, ghi nhận lại tất cả những gì trong ký ức cuộc đời bà, của tuổi thanh xuân, của tuổi thiếu nữ, dành hết cho đất nước và quê hương. Mà ngày hôm nay bà vẫn còn sống để mà nói lại những cái bi kịch, những cái sự trả thù, những sự bất tức mà bà chịu đựng, cũng như là sự kiên trì của bà trong một vai trò biệt đội trưởng, biệt đội Thiên Nga bảo vệ cho thuộc cấp của mình như thế nào. Cái khí thế của nữ nhi đã đi vào lòng bà, đã đi vào con người bà, và ngày hôm nay bà vẫn tiếp tục mang cái khí thế đó bằng vai trò hội trưởng hội HO Thương Binh Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa vào những đại nhạc hội cảm ơn anh dành cho những người thương binh. Chúng tôi xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình rất là đặc biệt. Nếu quý vị có cơ hội tìm đọc hai cuốn sách Đời tù một thiên nga và Biệt đội thiên nga đã có trên Thư viện Quốc gia của Mỹ, và quý vị liên lạc về số phone dưới màn hình để chúng ta đón nhận hai cuốn sách, để nghe lại, để biết lại tất cả cuộc đời của một biệt đội trưởng biệt đội thiên nga như thế nào. Xin chào tạm biệt, xin mời bà.
Dạ, xin chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Viết Trần, và xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe.